Tiếng sáo. Mỗi buổi chiều, người ta lại thấy anh ta thổi. Tiếng sáo trong theo gió đưa vào phố, réo rắt và chơi vơi, hòa dịp với tiếng sáo diều vang vẳng ở trên cao. Mọi người ngừng câu chuyện, lắng tai nghe, rồi bảo nhau: sáo của Tiến ngoài ga. Họ yên lặng nghe, cám dỗ bởi tiếng nhạc êm ru ấy, cùng với buổi chiều man mác của đồng quê, thấm thía vào tâm hồn họ. Thong thả và se sé, họ bắt đầu kể những chuyện về thân thế của người thổi sáo. Tiến là một anh chàng xinh trai và tài hoa, âm nhạc thứ gì anh cũng biết, nhưng hay nhất về sáo ngang. Anh lại biết ca hát đủ các lối, giọng anh trầm và mạnh mẽ. Mỗi khi anh vừa gảy đàn bầu vừa ca Nam Bình thì ai cũng phải muốn nghe. Anh không có nghề nghiệp gì cả. Mẹ anh chỉ có một mình anh. Bà cụ năm nay đã già và đứng trông nom một cửa hàng cơm trọ cho các hành khách đi tàu. Anh không làm việc gì. Suốt ngày chỉ loay hoay vào mấy cái đàn hoặc làm những thứ đèn kéo quân rất thần tình ngày tháng 8, bởi anh rất khéo tay. Bà cụ Tiến đã nhiều lần phàn nàn về sự Tiến chẳng giúp đỡ cụ được công việc gì. Tuy già đã hai thứ tóc, mà bà vẫn còn phải khó nhọc để nuôi con. Hàng xóm ai cũng chê anh chàng lười và bất hiếu. Nhưng hễ khi nào bà cụ chửi mắng quá là Tiến nổi sung. Anh ta tính rất cục, đập phá hết cả đồ đạc trong nhà. Bà cụ Tiến lăn lộn kêu khóc ngoài đường, phân vua với cả phố về sự khổ cực của bà. Tiến cứ đập và cứ phá, nhưng không bao giờ anh chạm đến những cây đàn treo trên vách. Cãi nhau xong, hai mẹ con lại làm lành như cũ. Tội nghiệp bà cụ, bà có một con, chẳng lẽ giận mãi? Người ta lại thấy Tiến ngồi chắp nhặt những thức mà anh ta đã phá. Và bà cụ thổi nồi cơm rõ ngon và mua nhiều đồ nhắm cho con uống rượu. Rồi buổi chiều, Tiến mang sáo ra cánh đồng đằng sau nhà thổi. Tiếng sáo anh ngày hôm ấy càng réo rắt du dương, lên bồng xuống trầm, bay đi khắp mọi nơi. Nếu chỉ có thế, thì người trong phố cũng ít chuyện kháo nhau về anh ta. Tôi quên chưa nói rằng Tiến không có vợ. Không có vợ chính thức. Ngày còn trẻ đã lâu lắm, mẹ Tiến có cưới cho anh ta một cô vợ người cùng làng, nhà khá già và đảm đang lắm. Nhưng sau khi đi học đàn trở về, anh chê vợ xấu và tìm cớ đuổi đi. Từ đấy anh không lấy người nào nữa. Và giá thử anh có muốn lấy vợ, những nhà có con gái trong phố cũng chẳng ai gả cho anh. Nhưng anh không cần, vì anh nhiều vợ theo lắm. Lần đầu tiên, khi đi vắng một ít lâu, anh trở về đem theo một cô gái rất trẻ và có nhan sắc, chỉ độ 15-16 tuổi. Tất cả phố ga đều tò mò chú ý và bàn tán đến người con gái ấy. Họ bảo nhau rằng cô ta mê Tiến vì tiếng sáo, trốn nhà theo Tiến về đây. Người thì bảo cô là con một ông phán già ở trên tỉnh. Có người ra dáng biết rõ chuyện hơn, quả quyết rằng cô là con út một ông án vùng xuôi. Em một cậu ấm cũng chơi bời và đàn địch như Tiến. Và bởi thế, Tiến đi lại nhà cậu ấm kia hòa đàn, rồi quyến rũ cô em gái. Sự thực nghĩ có lẽ không ai biết rõ. Người ta bàn tán vì rỗi chuyện cũng có, và vì ghen với Tiến có cô vợ đẹp theo cũng có. Những trang sức đắt tiền của cô con gái, vòng xuyến, hột hoa, toàn bằng vàng, gây lòng thèm muốn và ganh ghét. Cô Liên, tên người thiếu nữ, đi đến đâu cũng gợi chung quanh cô những câu bàn tán ra vào. Nhưng không ai dám tỏ ý khinh cô. Cái vẻ thanh nhã cao quý của cô, cái bàn tay xinh xẻo, có ngón tay búp măng, và gót chân đỏ hồng nhỏ nhắn của cô nổi lên giữa đám người thô sơ ở phố này, và khiến họ kính phục. Một đằng khác, cái vẻ duyên thắm dễ thương của cô, đôi mắt đen lánh và thơ ngây như đôi mắt đứa trẻ con, khiến mọi người có cảm tình tốt đối với người con gái ấy. Trong mấy tháng đầu, đôi nhân tình trẻ đó yêu nhau lắm. Hai người bao giờ cũng ở cạnh nhau, không rời nhau ra nửa bước. Cứ mỗi buổi chiều, Tiến đưa vợ ra ngoài cánh đồng, thổi sáo cho vợ nghe. Tiếng sáo của anh lưu loát cả gió mây, êm ru đưa vào trong phố những điệu nỉ non, ân ái. Các bậc đàn ông lắng nghe, nghiêm nghị, và các cô thiếu nữ trở nên mơ màng, dừng tay trên kim chỉ hay trên khung cửi. Người ta thấy Tiến trang hoàng nhà cửa rất sang trọng. Anh mua những đàn sáo quý và đắt tiền, vạn tiêu rất hoang phí. Nhưng kẻ xấu miệng thì thầm rằng đó là tiền của Liên bỏ ra. Sự ấy chắc đúng, vì người ta thấy Liên đeo ít dần đồ trang sức đi. Cho đến ngày cô không còn thứ gì đáng giá trên người nữa. Cả đến những chiếc áo lụa mà cô mặc ngày mới về cũng bị Tiến bán dần lấy tiền tiêu. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Tiến luôn luôn chửi mắng hay gắt gỏng với vợ. Sau đấy, anh bỏ nhà lên tỉnh 5-3 hôm mới về. Tội nghiệp cho cô thiếu nữ. Liên trở nên gầy lướt và xanh xao. Mắt nàng lúc nào cũng đỏ hoe như mới khóc. Liên không còn cái vẻ thơ ngây và duyên sắc ngày trước nữa. Khi nàng đến chợ mua thức ăn, chân đi đất và mặc áo vá, mọi người đều ái ngại cho nàng. Người ta trông cái bàn chân hồng và nhỏ nhắn của nàng vụng về dẫm trên bùn mà thương hại. Các bà mẹ khẽ chép miệng khi nàng đi qua, rồi quay lại phía các con gái, thầm thì những câu chuyện khuyên nhủ, như bảo các cô nên coi đó làm gương. Rồi một buổi đêm, sau khi ban chiều, người ta đã được nghe tiếng sáo của Tiến réo rắt hơn và nỉ non hơn mọi khi. Cả phố đều bị đánh thức dậy bởi những tiếng kêu hãi hùng của bà cụ Tiến. Mọi người bàng hoàng đổ lại nhà Tiến, xô cửa vào, một cảnh tượng đau thương bày ra trước mắt họ. Bên chiếc giường màn sổ tung và gối lệch, Tiến nắm lấy tóc Liên mà đánh. Mặt anh ta đỏ vì giận dữ, trông ghê sợ và hung ác. Anh ta thẳng tay tát, đấm vào cái thân hình nhỏ bé quằn quại trên mặt đất. Liên nấc lên chịu đau, nghiến chặt hai hàm răng lại để khỏi kêu cứu. Bà cụ Tiến sợ hãi run lẩy bẩy và loay hoay chung quanh hai người để gỡ con ra nhưng vô ích. Mọi người xúm vào can Tiến, xốc lấy Liên và đặt nàng lên giường. Nàng đau quá đã ngất đi. Thế rồi tờ mờ sáng hôm sau, vài người thấy Liên xách một cái bọc nhỏ ra ga lên tàu. Nàng chỉ còn là cái bóng hình tiều tụy của nàng. Còn Tiến, anh chàng vẫn như thường. Anh ta hình như lấy làm sung sướng được rời bỏ cô gái tội nghiệp đó. Chiều đến, cánh đồng lại văng vẳng tiếng sáo du dương của anh. Cái tấn kịch đó diễn lại vài lần. Mỗi lần với một cô thiếu nữ khác. Cô nào cũng trẻ, đẹp. Mà sau mỗi bận Tiến đi vắng, anh ta lại đem theo về. Chỉ có một cái khác, là những cô thiếu nữ sau này hình như ở những gia đình thường hơn và cũng ít tiền hơn. Có khi là một cô gái quê, mắt bồ câu và má núng đồng tiền. Có khi là cô gái nửa tình nửa quê, ra vẻ người buôn bán làm ăn. Cuộc tình duyên của Tiến với họ không được lâu bền như với Liên. Chỉ một hai tháng sau, những cuộc cãi cọ đã xảy ra liên tiếp hàng ngày cho đến một buổi kia. Tiến lại trở nên hung ác và tàn bạo. Các cô thiếu nữ đó không có gan chịu đòn như Liên. Kêu cứu ầm cả phố, rồi vài hôm sau, các cô lần lượt bỏ ra đi. Người hàng phố đã quen với những cuộc cãi nhau ấy. Họ lặng yên, và bởi ghét Tiến, nên cứ mặc kệ. Trừ khi nào các cô bị đánh đau quá, họ mới can thiệp một cách chảnh mạng và lãnh đạm. Những điều khuyên bảo của họ đều bị Tiến trả lời một cách vô lễ, nên họ cũng chẳng hoài hơi. Vì những lẽ đó, không còn ai giao thiệp với Tiến nữa. Họ tỏ ý khinh bỉ con người lừa lọc và tệ bạc đó. Tiếng sáo của anh lúc buổi chiều không còn tìm được những lắng nghe chăm chú và thân mật như trước nữa. Trái lại, tiếng sáo giờ chỉ gây nên những câu bình phẩm nghiêm khắc và khinh miệt. Tiến cũng trả lại sự lãnh đạm ấy bằng cái thái độ dửng dưng. Anh không thiết chuyện trò với các người lớn trong phố nữa, chỉ làm bạn với các trẻ con như chúng tôi. Tuy bị cấm đoán, chúng tôi vẫn trái lời cha mẹ, đến chơi nhà anh luôn. Đối với chúng tôi, Tiến là một người bạn đáng yêu và quyến rũ. Anh khiến chúng tôi say mê và làm chúng tôi khâm phục vì cái khéo tay của anh. Những đồ chơi anh làm cho chúng tôi thực là những đồ chơi kỳ lạ và ham thích. Anh dạy chúng tôi học đàn, và mỗi buổi chiều, anh đưa chúng tôi ra cánh đồng. Tiếng sáo của anh càng ngày càng hay, văng vẳng đưa vào trong phố, như vừa khiêu khích, lại vừa quyến luyến. Rồi, cái việc đó xảy đến. Không ai ngờ, và không ai đoán trước được. Vì câu chuyện này, chúng tôi đã mất người bạn quý hóa và thân yêu kia. Bên cạnh nhà tôi là chỗ ở của bà Hàn. Hai nhà liền sân nhau. Và vì vậy, những buổi chiều mùa hạ hay đêm sáng trăng, bà Hàn và mẹ tôi thường hay bắt ghế ngồi nói chuyện. Chúng tôi quây quần chung quanh một cái bàn nhỏ giữa sân. Bà Hàn với mẹ tôi ngồi uống nước, còn tôi thì ngồi đọc sách bên cạnh Thân, con gái của bà Hàn. Thân là một thiếu nữ xinh đẹp, người rất có duyên và biết chữ nghĩa. Cô đã học đến lớp nhất trường tỉnh, rồi về giúp đỡ mẹ trong việc buôn bán và trông nom nhà cửa. Nhà bà Hàn giàu nhất phố, hầu hết các ruộng chung quanh là của bà ta cả. Cô Thân, bởi thế được nhiều người trong huyện muốn hỏi, nhưng bà đều tìm cách từ chối. Theo ý bà, trong cái huyện nhỏ mọn này không có ai xứng đáng làm rể nhà bà hết. Bà có ý muốn chọn chỗ danh giá và dành cho con gái mình một địa vị cao trong xã hội. Nhưng bà không khéo léo từ chối, hay không cần khéo léo, vì phần nhiều những người hỏi cô Thân đều là những người có hàm ân bà ít nhiều. Thái độ kiêu kỳ của bà khiến mọi người sinh ác cảm. Cô Thân, trái với mẹ, lại được mọi người yêu mến. Cô tính dễ dãi và nhã nhặn, lúc nào cũng tươi như bông hoa và hay thương người. Người ta ghét bà Hàn bao nhiêu, thì người ta lại ca tụng con gái bà bấy nhiêu. Buổi chiều hôm cái tin cô Liên đi truyền ra, chúng tôi đang ngồi chơi ở sân. Bà Hàn bỗng nhìn mẹ tôi nói. Hừ, cô Liên ấy thật chẳng ai thương. Ai bỏ mê dai vào rồi mà chết. Con gái như thế không biết xấu hổ. Mẹ tôi chưa kịp đáp, bà Hàn lại tiếp. Ngày đầu cũng con nhà gia giáo cơ đấy. Không biết tại sao mà lại dở đốn ra như thế. Tội nghiệp cho con bé. Có người có duyên đáo đẻ. Tôi thì tôi cho là đáng kiếp. Cô Thân ngước mắt nhìn mẹ, thong thả nói len vào. Cứ như ý con thì Liên chỉ đáng thương chứ không đáng trách. Biết đâu cô ta... Không để con nói hết. Bà Hàn đã quắc mắt bảo. Biết đâu làm sao? Mày đi biết cái gì mà dám nói? Con nhà gia giáo mà lại theo giai thì không đáng kiếp à? Thế chứ nữa cũng chẳng ai người ta thương. Thấy mẹ mắng, Thân lặng yên không dám nói. Giữa lúc ấy, tiếng sáo của Tiến nổi lên, theo gió ngoài cánh đồng đưa vào, réo rắt và nỉ non quá. Bà Hàn cau lông mày và lẩm bẩm. Chỉ sao với địch cả ngày, tra được cái công trạng gì? Tôi nhìn Thân, cô không hiểu mẹ nói gì nữa. Nét mặt mơ màng, Thân đang chú ý lắng nghe tiếng sáo ngoài xa, êm ru như quyến gọi. Từ ngày ấy, tôi thường bắt gặp Thân đứng tựa cửa nghe tiếng sáo của Tiến mỗi buổi chiều. Nàng hay hỏi tôi luôn về Tiến và thích nghe tôi kể những câu chuyện tôi lượm được về anh ta. Rồi một hôm, khi ra cánh đồng thả diều, tôi ngạc nhiên thấy trên bờ ruộng Thân đang đứng nói chuyện với Tiến. Hai má nàng đỏ hồng và đôi môi chúm chím. Thân đứng khép nép bên bông lúa, tay mần mề cái quai nón che ngang mặt. Tiến ngồi trên một mô đất, chiếc sáo để ngang miệng nhưng không thổi. Anh ngước mắt nhìn lên và tôi thấy anh cười cái cười xinh nhất của anh ta. Biết tôi đến, hai người yên lặng. Thân rủ tôi cùng về. Và khi chúng tôi quay bước đi, tiếng sáo của Tiến lại nổi lên hòa dịp với sáo diều, theo dõi chúng tôi về đến tận nhà. Người trong phố đã bắt đầu bàn tán mong manh về sự đi lại của Thân với Tiến. Người ta lấy làm lạ, thỉnh thoảng gặp hai người đứng với nhau ngoài cánh đồng hay bên bụi cây. Bà Hàn thấy cái nguy hiểm cho con gái. Tuy bà không tin những điều người ta thuật lại. Tỏ ra là người mẹ biết lo cho con. Bà Hàn tìm ngay được một nhà môn đăng hộ đối. Cậu ấy còn trẻ mà đã lương cao, lại là một ông phán nhà nước. Hôm bên nhà trai về ăn hỏi, bà Hàn bày tiệc linh đình và mời đủ mặt người quen, có ý khoe ông rể mới. Cả phố háo hức chờ đợi. Trên ô tô bước xuống, sau mấy bà bệ vệ, một người thấp bé, mặt rỗ chằng chịt. Cậu phán không có vẻ người gì cả. Và những con trai trong huyện bị bà Hàn từ chối từ trước, đua nhau phân tách những cái xấu của ông rể tương lai kia. Khi bọn nhà trai đã trở về, bà Hàn gọi con vào buồng nói chuyện. Hai mẹ con thủ thỉ với nhau lâu lắm. Lúc cô Thân bước ra, người ta thấy mắt cô đỏ hoe. Chắc cô vừa mới khóc. Buổi chiều, cô tìm tôi, gọi ra một chỗ kín, khẽ dúi vào tay tôi một bức thư và bảo: "Em cầm cái này đưa cho cậu Tiến, đừng cho ai biết nhé, cháu ngoan rồi chị về cho tiền ăn kẹo." Tôi ra nhà Tiến thấy anh ta đang loay hoay nối lại dây đàn. Tiến mở thư ra xem, rồi lại bỏ vào túi. Anh nín lặng không nói câu gì, và nét mặt bí mật không biến đổi. Ngày cưới Thân định vào hôm 12 tháng 8. Chiều ngày hôm trước, tôi thấy cô có vẻ băn khoăn, lo nghĩ. Thân đứng ngồi không yên, và luôn luôn ra tựa cửa trông về phía cánh đồng. Tiếng sáo của Tiến đã theo gió đưa vào. Một âm điệu não nùng và tha thiết, như một lời than vãn ai oán dài. Thân trở vào gục xuống giường khóc nức nở. Sớm hôm sau, bà Hàn trở dậy thấy cửa để ngỏ. Thân đã đi từ bao giờ, không có một lời nào để lại. Từ đấy, bà cụ Tiến trong hàng có một mình. Bà không tỏ vẻ nhớ con lắm. Tuy những lúc nói chuyện với hàng xóm, bà vẫn thường nhắc đến những cuộc đập phá của Tiến với một giọng êm ả và lẫn chút yêu thương. Những cây đàn của Tiến lâu ngày để mốc, bà cụ đem bán rẻ cho mọi người trong huyện. Còn cái đèn kéo quân, công trình tuyệt xảo của Tiến, trong có máy đồng hồ cử động, một cành lã bố hí điêu thuyền. Cái đèn ấy bà treo ngoài nhà để làm thú mua vui cho khách trọ. Người ta tấm tắc khen cái khéo léo tinh vi. Bà cụ Tiến chỉ dịu dàng trả lời: "Ấy của cháu nó làm ngày xưa đấy, nó khéo tay lắm, các ông ạ." Và có ai hỏi cháu nó ở đâu, bà đều nói là Tiến đi làm ăn ở xa, không mấy khi về đến nhà. Cảnh vật phố huyện vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có tiếng sáo của Tiến là không còn văng vẳng trên cánh đồng. Câu chuyện của Tiến và Thân lâu dần cũng không ai bàn đến nữa. Nhưng mỗi khi bà Hàn đi ra phố, người ta lại thì thầm chỉ tay vào bà, tò mò và ái ngại. Bắt đầu. "Chị Nhung ơi, ra đây em bảo cái này." Nhung vẫn cúi mình trên mũi kim, không ngừng lên, nàng chỉ hỏi: "Loan bảo gì?" "Cái này hay lắm, chị cứ ra đây rồi em nói cho mà nghe." "Thế thì thôi, tôi còn bận khâu áo mới cho em Bích đây." Loan không nghe, nhất định gọi: "Chị cứ để đấy ra đây với em, câu chuyện hay lắm cơ, đi chị." Nhung hơi bực mình về tính nũng nịu của em. Nàng bỏ chiếc áo mới xuống thúng, đi ra. "Nào, xem cô em nói gì mà cần thế." Loan quay ghế lại nhìn chị, nhoẻn cười, hai mắt long lanh sáng. "Chị xuống đây, gió mát lắm chị ạ." Trên mảnh vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ mềm, đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em. Thấy Loan có vẻ tinh nghịch, nàng nghiêm giọng bảo: "Chuyện gì thì nói đi, đừng có đùa mà chết với tôi đấy." Hai mắt Loan vẫn long lanh, nàng vội làm mất nụ cười sắp nở trên môi, ghé lại sát tai chị, má hơi đỏ vì thẹn. "Chị, này chị, bao giờ anh Minh xuống chơi chị nhỉ?" Nhung bật cười, tát xé vào má em. Thế mà ngỡ gì, cô chỉ làm tôi bỏ dở công việc. Anh ấy xuống chơi bao giờ thì hỏi anh ấy chứ hỏi tôi về gì. Nhung toàn đứng dậy bỏ đi, nhưng Loan vội nắm lấy áo chị năn nỉ. Không, chị hãy ngồi đây một chút đã. Sáng nay em thấy mẹ nói rằng nay mai cậu Bình sẽ xuống đấy. Lần này đến lượt Nhung đỏ hồng má, chị gắt với em. Cô chỉ được hay được cái nói bỡn thôi. Không, em nói thật đấy. Mẹ nói với thầy rằng muốn cho chóng xong việc thì bảo cậu Bình xuống. Và thầy đã viết giấy rồi. Nhung lặng yên một lát rồi hỏi em. Vậy cậu ta xuống một mình à? Chắc thế, nhưng cậu Bình thì còn cần ai nói giúp nữa. Cậu ta cũng như người nhà rồi còn gì. Cô biết đâu đây. Loan nắm lấy tay chị cái lại. Chả phải thế là gì, chị lại còn chối. Nhung lặng yên không đáp. Loan cũng thôi nói. Nàng thong thả và dịu dàng nghĩ ngợi. Vì nhắc đến tên Bình nên hình ảnh Minh thân yêu, Minh của nàng lại hiện ra trước mặt. Hình ảnh một người thiếu niên tinh nhanh, hai mắt sáng, luôn luôn đưa tay lên vén lại mái tóc xõa trên trán. Con người đáng yêu quá. Loan e thẹn nhớ lại những lúc chàng sẽ lén cầm tay nàng bên góc vườn. Tim nàng đập mạnh lên và một cảm giác êm dịu tràn lấn vào người. Buổi chiều đã đến. Nắng xin ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn cỏ. Cả một chùm lá cây liễu to đứng giữa sân đúng vào ánh nắng. Từ liễu buông chùm sẽ rung động vì gió nhẹ. Những lá mảnh và dài trong đi như lụa mỏng và sáng như mi của các cô thiếu nữ vui tươi. Hai chị em Loan ngồi nhìn cảnh vườn rộng bày ra trước mắt. Cây cối xanh tươi và tùm bao bọc lấy mấy căn nhà gạch của trại nàng. Chiều nào hai chị em cũng bắt ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm nhà xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ngoài cánh đồng đưa vào. Nhưng buổi chiều nay, đối với hai người êm dịu hơn mọi buổi chiều. Loan đưa mắt nhìn nhộ trộm Nhung. Nàng thấy chị có vẻ tư lự nghĩ ngợi. Đôi lông mày dài và đen sẽ níu lại một cách Loan đã trông quen, khiến mặt Nhung hơi nghiêm trang. Nàng đoán chị đương nghĩ việc gì quan trọng. Việc cậu Bình. Chắc thế. Loan kính trọng sự suy nghĩ của chị. Lặng yên hít thở mạnh không khí trong theo gió tràn vào. Ngực nàng nở lên. Sát nhẹ vào lụa mỏng và mát của tấm áo. Một cảm giác ấm cúng lan dần khắp thân thể nàng. Dẫn nàng vào một sự êm ru, dễ chịu. Loan muốn ôm lấy một người nào. Một sự cuốn quýt trong sạch và lành thôi, nàng nghĩ đến Minh rồi mỉm cười. Bỗng nhiên Loan quay lại, mẹ nàng đã đến bao giờ mà nàng không biết. Loan nghe thấy chiếc ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của mẹ vì bà phán người to béo. Rồi nét mặt hiền từ và quen thuộc của mẹ làm thân mật cuộc hội họp. Mắt bà phán cũng long lanh sáng, mẹ nàng đang rối trí lắm. Loan nghĩ thế, chắc bà có điều gì muốn nói.
Mẹ không vào trong phố chơi à?
Bà phán để tay lên đùi, nhìn về phía nàng. Chả vào nữa, hôm nào các bà ấy cũng bắt đánh tổ tôm đến sáng, mệt quá. Nhung nói chen, mẹ hãy thức khuya thế mệt người lắm. Bà phán nhìn chị lặng yên. Loan muốn nói chuyện nữa, nhưng bỗng nàng hiểu rằng ngồi đây là thừa. Bà phán có vẻ đợi nàng đứng dậy đi ra chỗ khác để nói câu chuyện quan hệ hơn. Loan nhìn chị. Nhung cúi mặt xuống chân. Lông mi dài phớt bóng xuống má hơi ửng đỏ. Nhung cũng đang chờ đợi câu chuyện gì quan trọng. Ồ, thế ra chỉ có nàng là không quan trọng thư. Loan có cảm tưởng xưa nay me và chị Nhung vẫn coi nàng như trẻ con. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt và ngọt ngào mới để nàng nghe. Hơi phật ý một chút. Loan thu gọn giày ở dưới chân, nói chữ ngựa. Gió mát quá, ra cánh đồng chơi một tí mới được. Nàng đứng dậy đi uyển chuyển trong tấm áo lụa mảnh. Đến đầu vườn, Loan quay lại. Quả nhiên, chị Nhung với mẹ đang chụm đầu vào nhau thì thầm. Lại chuyện nhân duyên của chị Nhung chứ gì. Làm sao mà phải bí mật thế? Hai người cứ việc lấy nhau có được không? Thật là giản dị quá.
mà hình như không ai nghĩ ra.
Loan vừa đi vừa rứt lá trong vườn, nghĩ ngợi.
Thái độ chị Nhung khiến Loan lấy làm lạ. Ít lâu nay, chị thành ra đứng đắn nghiêm trang. Chị không cười đùa luôn với Loan như trước nữa. Chỉ tại cái việc lấy chồng thôi. Cậu Bình cũng đáng yêu đấy chứ. Lấy Nhung thì thực xứng đôi. Loan cũng biết mang máng rằng từ ngày nhà cậu Bình nghèo thì bà Phán không muốn gả Nhung cho cậu nữa, tuy có lời giao ước cũ.
Loan thấy bất bình cho cậu và giận mẹ. Nghèo thì nghèo chứ làm sao. Nhưng mẹ làm thế chẳng vì chị Nhung đó ư.
Loan còn nhớ một hôm nghe thấy mẹ nói với thầy: bây giờ lấy nó thì con Nhung sẽ khổ. Mình làm cha mẹ phải liệu cách thương con chứ.
Chuyện người nhớn thật rắc rối. Loan chẳng hiểu ai phải cả. Chỉ thương chị Nhung. Hình như chị ấy suy nghĩ nhiều về việc ấy. Chị yêu cậu Bình lắm thì phải. Cũng như Loan yêu Minh.
Loan bước ra cổng. Cánh đồng lúa xanh rợn ra trước mắt. Trên trời dải quạt hồng tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng ếch nhái văng vẳng từng dịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không.
Giá có mình ở đây, để cùng đi chơi thì Loan sung sướng quá.
Loan ngồi xuống vệ cỏ bên đường, tái máy dứt chiếc cỏ may.
Mình cũng nghèo như Bình, chả khác gì. Loan mơ màng nghĩ, sau này mẹ cũng ngăn cấm không cho Loan lấy Minh ư.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Loan chỉ thấy yêu mà thôi. Tâm hồn nàng nảy nở đón tình yêu như cái cây nón đón nước mưa. Nàng yêu Minh như đứa trẻ mới bắt đầu yêu. Say sưa và lóa mắt vì chính cái tình yêu của mình.
Loan thở dài nhẹ. Bao giờ Minh xuống đây? Anh ấy đã hẹn kỳ nghỉ này thế nào cũng về chơi nhà Loan. Hai người lại len lỏi trong vườn như mọi khi, dưới con mắt vui vẻ của thầy mẹ.
Loan nhớ lại nét mặt hồng hào của Minh, lúc quay lại đưa tay vuốt tóc xóa trên trán, tình yêu mến thần tiên.
Trong nhà đã lên đèn, Loan mới trở về.
Nét mặt chị Nhung và mẹ làm sao ấy, khác với ngày thường. Một vẻ quan trọng còn phảng phất trong dáng điệu hai người.
Loan đoán chắc có chuyện gì đã xảy ra.
Mắt chị Nhung hơi đỏ, như vừa mới khóc. Nhưng có một tia sáng sung sướng khi chị nhìn mọi người.
Bà Phán có vẻ nghĩ ngợi, ngồi thần người đến nỗi Loan đến gần bên mà cũng không biết.
Loan bực tức vì bị để ra ngoài một câu chuyện quan trọng.
Nàng bước đến bàn uống nước, rót nước vào chén và giơ cao vòi ấm lên cho nước kêu to, mà cũng không ai để ý.
Đến lúc mang đèn vào phòng đi ngủ, Loan liếc mắt nhìn chị, chờ một câu nói.
Nhưng Nhung không hé miệng, hai môi mím chặt một đường quả quyết.
Không chú ý đến nữa, Loan lên giường nằm.
Nàng kéo cái chăn mỏng lên cầm, khoan khoái duỗi chân tay trên đệm. Lần thứ hai, ngực nàng căng nở dưới vải mịn mong manh, một cảm giác thấm thía đê mê dâng lên ngập cả người nàng vào trong đó, như lúc tắm bể.
Loan ngậm miệng vào vành chăn, duỗi hai chân thẳng ra, rồi lặng yên nhìn tấm màn trắng dịu màu sữa dưới ánh đèn.
Nàng trông thấy Minh mỉm cười với nàng trên đó. Gian phòng ấm cúng trở nên tịch mịch quá.
Một tiếng nấc xé, Loan lắng tai nghe. Chị Nhung, nàng nghiêng mình nhìn sang giường chị. Nếp màn vẫn rủ yên và hơi thở Nhung vẫn đều đều.
Loan nghe nhầm chăng?
Chị Nhung, chị Nhung! Tiếng nàng Loan nghe lạ hẳn, không có tiếng trả lời. Hơi thở Nhung vẫn đều.
Yên bụng, Loan trở lại cái mộng xinh đẹp của mình.
Sung sướng nàng nhắm mắt để cho bóng tối đến, mát và rực rỡ bao bọc cả tâm hồn, thân thể nàng.
Nửa đêm, Loan sực thức dậy. Nàng bâng khuâng mở mắt nhìn, đèn sáng hơn và căn phòng như đầy các hoạt động kín đáo của người.
Loan nghĩ ngay đến chị Nhung. Chị Nhung đâu? Nàng chống tay lên trông ra ngoài.
Chị Nhung đang ngồi cúi mình trên bàn, trước ngọn đèn. Bóng chị mênh mang chiếu lên tường.
Loan tung chăn ngồi dậy. Nhưng như chợt nghe thấy tiếng động, vội cúi xuống nữa, nghiêng mặt đi.
Chị Nhung, chị làm gì thế?
Yên lặng. Loan dâu hẳn người ra ngoài màn nhìn.
Lạ chưa, chị Nhung? Loan tưởng nhầm chăng?
Nhẹ nhàng nàng bước đến sau lưng chị, đặt hai tay lên vai Nhung, cúi đầu xuống sát má chị cảm động.
Chị khóc đi.
Làm sao chị khóc? Nhung không trả lời. Một lát, chị đưa khăn lên lau, đặt tay lên tay Loan, rồi ngừng lên nhìn em, một nụ cười qua nước mắt.
Chị có làm sao đâu, em chưa ngủ ư? Em...
Loan chẳng nói nữa. Tâm sự chị Nhung, em biết sao? Nàng ngồi xuống bên chị, âu yếm.
Chị cũng đi nghỉ đi thôi, đêm khuya rồi.
Ánh ngọn đèn trở nên êm dịu và thân mật. Mắt chị Nhung còn long lanh ướt có mấy sợi tóc rối trên trán. Hai chị em nhìn nhau, và Loan thấy kính yêu và thương chị quá.
Chị Nhung buồn khổ cái gì?
Loan nghĩ đến câu chuyện quan trọng giữa Me với chị Nhung ban nãy, vẻ bần thần nghĩ ngợi của Me. Nàng tự nhiên mỉm cười, tưởng tượng thấy hình ảnh Minh và nói, em vừa mới nằm mê xong thì chị dậy.
Nhung thở dài sẽ quay mặt đi rồi bảo em. Thôi, đi nghỉ đi.
Hai chị em lặng bước vào màn. Loan vờ để chăn lên đầu, hé trông sang bên. Thấy chị Nhung đương buông nếp màn xuống, tay với để yên, mắt nghĩ ngợi nhìn em. Loan vội vàng rụt đầu vào, chùm chăn lên ngủ.
Chị Nhung sắp về nhà chồng rồi.
Thế là xong. Me đã bằng lòng cho chị lấy cậu Bình. Hôm nhà trai dẫn đồ lễ đến, Loan sung sướng quá, chạy đi tìm chị. Nhung đang ngồi khâu áo như mọi khi ở trong buồng. Loan đến sầm ngay cạnh, nhí nhảnh nói, em xin mừng cho chị và anh Bình đấy. Nhung bồng em lên trên lòng, hôn vào má, mắt nàng long lanh sáng.
Em tôi chỉ được cái thế thôi.
Loan ấp người vào mình chị nói đùa, từ giờ thế là chị hết khóc nữa nha. Nhung nhìn ra xa, ửng đỏ hai gò má. Loan thấy trong cái vui của chị có lẫn một chút buồn. Một nỗi e ngại xa xa, như một chút sương mờ lúc bình minh. Nàng biết, chị Nhung sắp đi đến một tương lai gần gũi, một thế giới khác. Chị sắp dự vào một cuộc đời mới, chính tay xây đắp lấy hạnh phúc hay đau khổ riêng. Hai chị em rồi sẽ xa nhau. Loan quàng tay lên vai chị, âu yếm, sự thân mật rất lâu. Hôm nay ngày đón dâu, Loan vui vẻ lắm, vì trong nhà tấp nập, kẻ ra người vào rộn rịp. Nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dãy bàn phủ khăn trải trắng mới nguyên, đầy giỏ hoa đủ các màu. Tất cả họ hàng trong nhà đều có mặt. Loan nhanh nhẹn đi trong đám người ấy. Thỉnh thoảng nàng lắng nghe các bà cụ nói đến chị Nhung, rồi thì thầm nói đến nàng, tay chỉ kín đáo. Nhưng trong lòng Loan đang hân hoan một sự chờ đợi vô cùng. Loan đợi Minh, vì hôm nay thế nào chàng cũng về ăn cưới chị. Nàng mong đợi từng chuyến tàu, sao Minh mãi chưa đến? Bỗng tự nhiên, đang trong câu chuyện với một bà cô, Loan yên hẳn người lại, chàng đã vào. Có lẽ chàng đang bỏ mũ, mớ tóc xõa trên trán, mắt đưa nhanh, hơi ngượng nghịu, lúng túng. Loan không quay lại, không nhìn ra. Nàng nghe thấy Me nói, à, cậu Minh, cậu đã xuống, mời cậu vào. Và tiếng Minh trả lời khe khẽ. Minh ngồi xuống ghế. Chàng đang nhìn mình. Loan thấy thế, nàng lại tiếp nốt câu chuyện với bà cô. Bây giờ trong nhà đông quá, nhưng ý nghĩ ấy không làm nàng nóng ruột. Cả các người chung quanh, cả những câu thừa tiếp với bà cô, những cái đó không làm Minh xa nàng. Loan vẫn cười nói, vẫn nghe, vẫn đối đáp, như trong một giấc mộng. Nàng thức ở lòng nàng và ở trong lòng Minh. Sung sướng, Loan đi tìm chị. Nhung ở trong buồng, má hồng trong quần áo mới, giữa đám các cô phù dâu. Chị Nhung trông đẹp quá, đẹp thần tiên, cao quý.
Loan lại gần, nhí nhảnh toan đổ bỡn chị, nhưng nụ cười nàng dịu đi, và nàng cắn môi lại. Vì chị Nhung vừa mới nhìn Loan, một cái nhìn hơi nghiêm trang, thoáng buồn. Loan thấy trong lòng man mác, như lờ mờ hiểu một sự mà Loan không biết là sự gì. Nàng yên lặng đứng bên chị, nghe giọng cười nhỏ của các cô phù dâu. Một lát, bà phán vào. Loan thấy mẹ có vẻ bằng lòng và sung sướng, cười vui vẻ trước dáng điệu lễ phép của các cô phù dâu. Mẹ nhìn chị Nhung âu yếm, hiền lành, nhìn các cô Lan, Hồng, Thu, Bích, rồi nhìn Loan nói đùa. Còn con bé này nữa, sang năm tôi gả chồng cho em, các chị lại về ăn cưới nha. Bốn cái mỉm xinh thưa, bốn nụ cười tươi quá. Vâng ạ. Loan chợt nghĩ đến mình, thẹn quá ửng đỏ cả hai gò má, rồi chạy vội ra ngoài. Đêm đến, trong nhà lại yên tĩnh hẳn. Chị Nhung về nhà chồng rồi, không biết bây giờ chị đang làm gì. Loan nhìn sang bên giường chị. Chiếc chiếu thường trải vẫn ngay ngắn, một cái gối cũ trơ vơ. Giường nàng ấm cúng hơn. Mình đã trông thấy chưa? Loan thử đoán xem chẳng thức hay ngủ, hay ngồi xem sách bên ngọn đèn. Nàng hồi hộp. Lúc chiều, nghe thấy mẹ mời Minh ở lại, Loan mừng quá, vờ cúi mặt xuống tháp trầu. Vì thế bây giờ Minh mới ở gần bên mà nghĩ đến nàng. Sung sướng, Loan đưa mắt trông các đồ vật bày trong phòng. Các đồ vật đã quen sự có mặt của chị Nhung. Loan thấy các thức ấy có một vẻ vui tươi và vô lý của những đồ vật mà nàng trông ngày còn nhỏ, kỳ nghỉ hè. Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn. Bóng trăng xanh rót qua vòm mảnh lá cây chiếu vào. Gió thổi hiu hiu mát hai bên cổ nàng, tóc phất phơ. Loan nhớ đến mái tóc xõa của Minh khi chàng quay lại gọi nàng ngày nào ở trong vườn. Dưới làn áo, vải êm, mịn, thấm thía. Ngực Loan nở ra, nàng thở mạnh, tay nắm chặt chân song cửa. Chị Nhung đâu? Động phòng hoa chúc, bốn tiếng ái ân. Chị Nhung bây giờ đang ở bên cậu Bình yêu quý. Chị đang bắt đầu cuộc đời mới, đầy hoan lạc, nhưng sao mắt chị nghiêm trang? Bóng trăng chếch soi tỏ vào trong buồng. Loan ngửi thấy các mùi hương thơm ngoài vườn càng đậm thêm, man mác. Loan cũng yêu, yêu say sưa, sung sướng. Bóng tối dưới vòm cây thân mật, như rục gọi. Lối đi trong vườn quen thuộc giữa hai bên lá. Lối đi nhỏ ấm cúng vô cùng. Loan xé thở dài, nàng rung động, dùng rằng dưới tiếng gọi quyến rũ. Rồi Loan rón rén, vuốt lại mái tóc. Nàng nhẹ nhàng đi ra, dừng lại ở cửa. Nghe tiếng tim đập mạnh dưới làn áo. Một bước nữa. Bực thềm thấp xuống ngoài hiên. Cỏ vương trên bàn chân hơi lạnh lạnh vì sương. Em Loan. Nàng đã đến giữa vườn rồi. Bàng hoàng nhìn quanh như trong mộng. Mình đã chờ ở đấy từ bao giờ. Hai cánh tay chàng xé ôm lấy người Loan. Miệng chàng ghé lại gần. Loan sung sướng quá, nhắm mắt lại. Nàng tỉnh dậy bên cạnh Minh, bên người chàng, dưới bóng cây mát. Loan muốn nói nhưng không biết nói gì. Nàng mở lòng ra đón một sự hân hoan lạ, một thế giới khác nàng mới bước vào.